Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay, thứ Bảy ngày 28 tháng 5 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Nhà Trắng hoan nghênh Fiji tham gia kế hoạch kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương; Việt Nam nói sẵn sàng tham gia tái thiết Ukraine; Giám đốc Intel nói tập đoàn sẽ mở rộng kinh doanh đầu tư gấp nhiều lần ở Việt Nam; và 15 tín đồ Mông theo đạo Dương Văn Mình bị phạt hơn 38 năm tù. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov hôm 26 tháng 5 nói Nga cần nguồn tài chính khổng lồ cho hoạt động quân sự ở Ukraine và đưa ra tổng ngân sách kích thích cho nền kinh tế ở mức 8.000 tỷ rúp, tương đương với 120 tỷ đô la. Nga đã điều hàng chục ngàn binh sĩ đến Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Hành động này đã khiến phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Moscow, đẩy mức lạm phát của Nga lên gần 18% và đẩy nước này đến bờ vực suy thoái. Ông Siluanov nói trong một bài giảng tại một trường đại học tài chính ở Moscow rằng cần phải có tiền, các nguồn lực khổng lồ cho chiến dịch đặc biệt. Tổng thống Vladimir Putin trong tuần này đã ra lệnh tăng 10% lương hưu và mức lương tối thiểu để giúp cho người Nga chống đỡ lạm phát. Nhưng ông bác bỏ rằng các vấn đề kinh tế có liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Đầu tuần này, ông Siluanov cho biết các biện pháp này sẽ khiến cho ngân sách liên bang tiêu tốn khoảng 600 tỷ rúp trong năm nay và khoảng 1.000 tỷ rúp vào năm 2023. Vào ngày 27 tháng 5, ông Siluanov cũng bảo vệ các biện pháp kiểm soát vốn và đóng băng tài sản của các nhà đầu tư nước ngoài đến từ các quốc gia không thân thiện mà Moscow áp đặt để đáp trả lại các lệnh trừng phạt của phương Tây. Ông nói, chúng tôi sẽ giữ các khoản đầu tư của người nước ngoài từ các quốc gia không thân thiện ở Nga, giống như cách họ giữ dự trữ vàng và ngoại hối của chúng tôi. Ông Siluanov đề cập đến việc phương Tây đóng băng khoảng 300 tỷ đô la dự trữ quốc tế của Nga tích lũy qua nhiều năm. Ông nói, các hạn chế đối với việc di chuyển vốn đối với các nhà đầu tư nước ngoài có thể được duy trì cho đến khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ hoặc các khoản dự trữ thôi bị đóng băng.
Lực lượng ly khai của Nga ở miền đông Ukraine vừa tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thị trấn chiến trường quan trọng Liman vào ngày 27 tháng 5, và Ukraine dường như đã thất thủ giữa lúc Moscow đẩy mạnh cuộc tấn công lớn nhất trong mấy tuần lễ qua. Liman, nơi có trung tâm đường sắt quan trọng, là tiền tuyến chính của các lực lượng Nga tấn công từ phía Bắc, một trong ba hướng mà từ đó họ đã tấn công vào khu vực công nghiệp Donbass của Ukraine. Lực lượng ly khai Cộng hòa Nhân dân Donetsk thân Nga cho biết hiện họ đã hoàn toàn kiểm soát thị trấn. Ông Olesy Arestovych, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đã xác nhận Liman thất thủ trong một cuộc phỏng vấn đêm hôm qua và nói rằng trận chiến ở đó cho thấy Moscow đang cải thiện chiến thuật của họ. Theo dữ liệu chưa được xác minh, chúng tôi đã mất thị trấn Liman. Quân đội Nga đã chiếm được nó, ông nói trong một video đăng trên mạng xã hội. Hơn nữa, cách thức mà họ chiếm được nó, cuộc hành quân được hoạch định một cách chính xác. Điều này cho thấy, về nguyên tắc, trình độ quản lý tác chiến và kỹ năng chiến thuật của quân đội Nga đã tăng lên. Tất nhiên không phải ở mọi nơi, nhưng nó đã cải tiến không thể nghi ngờ gì nữa. Sau khi bị đánh lui khỏi thủ đô Kiev vào tháng 3 và từ vùng ngoại ô của thành phố lớn thứ hai Kharkiv vào đầu tháng này, các lực lượng Nga đang tiến hành đợt tiến công mạnh nhất trong nhiều tuần ở khu vực phía đông Donbass. Đại hội đồng Tổ chức Y tế Thế giới ngày 26 tháng 5 đã thông qua kiến nghị lên án tình trạng khẩn cấp y tế khu vực gây nên bởi Nga xâm lược Ukraine và bác một nghị quyết đối nghịch từ Moscow mà trong đó không hề đề cập đến vai trò của chính họ trong cuộc khủng hoảng. Đề xuất ban đầu do Hoa Kỳ và 50 nước khác đưa ra lên án hành động của Nga nhưng không đình chỉ ngay lập tức quyền biểu quyết của Nga tại cơ quan y tế Liên Hiệp Quốc như một số nước trước đó mong muốn. Cả hai nghị quyết đều bày tỏ những lo ngại nghiêm trọng về tình trạng y tế khẩn cấp đang diễn ra tại và xung quanh Ukraine, nhưng chỉ có đề nghị do phương Tây đứng đầu nêu rõ tình trạng khẩn cấp ấy phát sinh bởi hành động gây hấn của Liên bang Nga đối với Ukraine. Đại sứ Ukraine tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva gọi đề xuất đối nghịch của Nga là một thực tế méo mó. Liên bang Nga đã thất bại trong nỗ lực lừa gạt diễn đạt này, bà nói. Phó đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva nói đề nghị của phương Tây là chính trị hóa, một chiều và thiên vị so với đề nghị mang tính xây dựng của Nga. Việc thao túng WHO là không thể chấp nhận được, ông nói. Trung Quốc ủng hộ Nga trong cả hai cuộc biểu quyết. Đặc phái viên của Trung Quốc nói WHO là diễn đàn sai lầm khi thảo luận về các vấn đề y tế của Ukraine. Hai cuộc biểu quyết hiếm khi xảy ra trong các cuộc họp của WHO, có phần chắc không có tác động tức thì đến cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng được xem là sự ủng hộ đa phương ngày càng tăng đối với lập trường của Kiev hơn 3 tháng sau khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược vào ngày 24 tháng 2 năm nay. Dù đề nghị được phương Tây hậu thuẫn được thông qua với 88 phiếu thuận và 12 phiếu chống, nhưng không phải là thành công vang dội và có hàng chục phiếu trắng và vắng mặt trong số 194 thành viên của WHO. Các quốc gia thành viên châu Âu trong WHO đã thông qua một nghị quyết có thể dẫn đến việc đóng cửa văn phòng khu vực của Nga. Các nhà ngoại giao Nga cho biết lần này họ lo ngại về việc đẩy Nga đi quá xa và khiến nước này phải rời bỏ do cần phải hợp tác với WHO về giám sát dịch bệnh. Họ cho biết sự ủng hộ đối với những lời lên án chính trị đối với Nga cũng phai nhạt. Các nước phương Tây bị một số nước xem là quá tập trung vào việc nhắm vào Nga mà bỏ qua các vấn đề khác. Các nghị quyết được đưa ra cùng với một báo cáo của Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, trong đó nêu bật những hậu quả y tế tàn khốc từ cuộc xâm lược của Nga, bao gồm 235 cuộc tấn công vào cơ sở y tế, cũng như thương vong to lớn và làm gián đoạn các dịch vụ y tế đe dọa tính mạng con người. Moscow gọi các hành động của mình là một chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm giải giới Ukraine và loại bỏ chủ nghĩa dân tộc chống Nga do phương Tây cổ suý. Ukraine và phương Tây cho rằng Nga đã phát động một cuộc chiến tranh xâm lược vô cớ. Các cuộc đàm phán giữa quan chức Thổ Nhĩ Kỳ với các phái đoàn Thụy Điển và Phần Lan trong tuần này tại Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được rất ít tiến triển trong việc vượt qua sự phản đối của Ankara để các nước Bắc Âu gia nhập NATO, theo hai nguồn tin nói với Reuters. Các nguồn tin này cho biết vẫn chưa rõ khi nào các cuộc thảo luận tiếp theo sẽ diễn ra. Đó không phải là một quá trình dễ dàng, một quan chức cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ nói với Reuters hôm 27 tháng 5. Họ cần phải thực hiện các bước cụ thể khó khăn, các cuộc đàm phán sâu hơn sẽ tiếp tục, nhưng ngày đó có lẽ không gần lắm. Phần Lan và Thụy Điển đã chính thức đệ đơn xin gia nhập NATO vào tuần trước để tăng cường an ninh trước cuộc xâm lược của Nga và Ukraine. Tất cả 30 thành viên NATO phải thông qua kế hoạch mở rộng, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ đã phản đối với lý do hai nước Bắc Âu này chứa chấp những người có liên quan đến cái mà họ gọi là nhóm khủng bố và vì họ cấm xuất khẩu vũ khí cho Ankara. Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlüt Cavusoglu nói hôm 27 tháng 5 rằng đất nước ông hy vọng Thụy Điển và Phần Lan sẽ có hành động cụ thể và ngừng những hỗ trợ như vậy trước khi nước ông thôi phản đối. Một nguồn tin am tường cho biết các cuộc đàm phán hôm 25 tháng 5 không đạt được tiến triển rõ ràng và kết thúc mà không có thời biểu kế tiếp, làm dấy lên lo ngại rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể vẫn phản đối đơn xin gia nhập liên minh của hai nước này khi NATO họp thượng đỉnh vào ngày 29 và 30 tháng 6 tại Madrid. Bộ Ngoại giao Thụy Điển và Phần Lan không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters. Nguồn tin thứ hai cho biết thêm rằng các cuộc thảo luận kéo dài 5 giờ diễn ra thân mật và bao gồm các phiên họp riêng giữa các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ và những người đồng cấp từ hai nước Bắc Âu, sau đó là các cuộc đàm phán ba bên với tất cả các bên. Một nguồn tin thứ ba nói với Reuters rằng các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đã hạ thấp triển vọng đạt được một thỏa thuận trước hội nghị thượng đỉnh.
Hoa Kỳ hôm 27 tháng 5 áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hai ngân hàng Nga, một công ty của Triều Tiên và một cá nhân mà họ cáo buộc hỗ trợ cho chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên, gia tăng thêm áp lực lên Bình Nhưỡng về các vụ phóng tên lửa đạn đạo mới. Động thái mới nhất của Mỹ diễn ra một ngày sau khi Trung Quốc và Nga phủ quyết nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm áp đặt thêm các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với Triều Tiên về các vụ phóng tên lửa đạn đạo, lần đầu tiên công khai chia rẽ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kể từ khi cơ quan này bắt đầu trừng phạt Bình Nhưỡng vào năm 2006. Phủ quyết được đưa ra bất chấp thông tin Hoa Kỳ nói là vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM lần thứ 6 của Triều Tiên trong năm nay và có dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đang chuẩn bị tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên kể từ năm 2017. Bộ Tài chính Hoa Kỳ trong một tuyên bố cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào tập đoàn thương mại Air Koryo cũng như các tổ chức tài chính của Nga, Ngân hàng Viễn Đông và Ngân hàng Sputnik vì đã đóng góp vào việc mua sắm và tạo doanh thu cho các tổ chức của Triều Tiên. Washington cũng chỉ định John Yong Nam, đại diện có trụ sở tại Belarus của một tổ chức trực thuộc Học viện Khoa học Tự nhiên thứ hai của Triều Tiên, người mà Washington nói đã hỗ trợ các tổ chức của Triều Tiên liên quan đến việc phát triển tên lửa đạn đạo. Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ phụ trách về khủng bố và tình báo tài chính Brian Nelson nói trong một tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục triển khai và thực thi các biện pháp trừng phạt hiện có, trong khi thúc giục Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên quay trở lại con đường ngoại giao và từ bỏ việc theo đuổi vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo. Trung Quốc từng thúc giục Hoa Kỳ hành động, bao gồm dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đơn phương để lôi kéo Bình Nhưỡng trở lại các cuộc đàm phán bị đình trệ từ năm 2019, sau ba cuộc gặp thượng đỉnh thất bại giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Hoa Kỳ nói, Bình Nhưỡng không xứng đáng được hưởng điều đó.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị vừa dừng chân ở Kiribati hôm thứ Sáu để thăm đảo quốc xa xôi trong khuôn khổ chuyến công du Thái Bình Dương, mà Bắc Kinh hy vọng sẽ đặt nền móng cho một hiệp ước thương mại và an ninh khu vực. Động thái này khiến Hoa Kỳ và các đồng minh cảnh giác, theo Reuters. Ông Vương đã gặp người đồng cấp và Tổng thống Kiribati Taneti Maamao để thảo luận về ngư nghiệp, giáo dục và y tế trong 4 giờ có mặt tại đây. Hầu hết phái đoàn đông người Trung Quốc đi cùng với ông Vương Nghị vẫn ở lại sân bay do các hạn chế về COVID ở quốc gia nhỏ bé có dân số 120.000 người này, trải dài trên 33 hòn đảo, một quan chức Kiribati cho biết. Ông Vương đã đến thẳng đây từ Honiara, thủ phủ của quần đảo Solomon, nơi ông dừng chân đầu tiên trong chuyến công du của ông. Quần đảo Solomon gần đây đã ký một hiệp ước an ninh với Trung Quốc, bất chấp sự phản đối từ Australia, Hoa Kỳ, Nhật Bản và New Zealand. Những nước lo ngại nó có thể khiến Trung Quốc hiện diện quân sự trong khu vực. Kiribati tập trung vào các cơ hội thương mại và du lịch với Trung Quốc và không quan tâm đến một thỏa thuận an ninh, theo một quan chức Kiribati, người không được phép nói chuyện với truyền thông. Quan chức này cho biết kế hoạch gây tranh cãi nhằm mở lại khu vực biển được bảo tồn cho đánh bắt cá và nâng cấp đường băng trên đảo Canton không nằm trong số các thỏa thuận sắp được ký kết. Kể từ khi chuyển đổi công nhận ngoại giao từ Đài Loan sang Bắc Kinh vào năm 2019, Kiribati nói họ sẽ mở một trong những khu bảo tồn biển lớn nhất thế giới để đánh bắt cá. Khu bảo tồn quần đảo Phượng Hoàng rộng 400.000 km². Các nhà lập pháp Kiribati nói với Reuters vào năm ngoái rằng họ cũng sẽ xem xét kế hoạch của Trung Quốc trong việc nâng cấp một đường băng đã không còn sử dụng từ Thế chiến thứ hai, mà các nhà phê bình phương Tây cho rằng sẽ cung cấp cho Bắc Kinh một vị trí chỉ cách bang Hawaii của Hoa Kỳ khoảng 3.000 km về phía Tây Nam. Kiribati nói đây sẽ là một dự án phi quân sự được thiết kế để thúc đẩy du lịch. Global Times, một tờ báo tiếng Anh được xuất bản bởi tờ Nhân dân Nhật Báo chính thức của Đảng Cộng sản cầm quyền, đưa tin rằng một lộ trình xây dựng cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc đã được ký kết, cũng như các thỏa thuận hợp tác về thương mại, năng lượng tái tạo và kiểm tra hải quan. Chính phủ Kiribati cho biết họ sẽ công bố thông tin chi tiết về chuyến thăm sau đó. Ông Vương sẽ tổ chức một cuộc họp của các ngoại trưởng Thái Bình Dương tại Fiji vào tuần tới, nơi Trung Quốc sẽ tìm kiếm thỏa thuận về một hiệp ước thương mại, thủy sản và an ninh sâu rộng. Một dự thảo thông cáo chung và kế hoạch hành động 5 năm được Trung Quốc gửi tới 10 hòn đảo ở Thái Bình Dương trước cuộc họp đã gây ra sự phản đối từ ít nhất là một trong những quốc gia được mời là liên bang Micronesia. Các nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc và Australia đang có những chuyến thăm cạnh tranh nhau tới các đảo ở Thái Bình Dương. Ngoại trưởng Australia Penny Wong đã gặp Thủ tướng Frank Bainimarama của Fiji hôm thứ Sáu và sau đó viết trên Twitter rằng đoàn kết khu vực chưa bao giờ quan trọng hơn. Bà Wong nói với các phóng viên rằng bà đã đến Fiji vài ngày sau khi tuyên thệ nhậm chức để thể hiện sự ưu tiên của tân chính phủ Úc đối với Thái Bình Dương và vấn đề biến đổi khí hậu. Fiji hôm thứ Sáu đã tham gia khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương, IPEF của Tổng thống Mỹ Joe Biden, trở thành quốc đảo Thái Bình Dương đầu tiên trong kế hoạch nằm trong nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm đẩy lùi ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Khi được hỏi về việc Fiji đăng ký vào IPEF, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói với các phóng viên tại Bắc Kinh hôm thứ Sáu rằng châu Á-Thái Bình Dương không nên trở thành một bàn cờ địa chính trị. Ngoại trưởng Wong của Australia cảnh báo rằng có những hậu quả trong khu vực đối với hiệp ước an ninh của quần đảo Solomon với Trung Quốc, sau khi người đồng cấp Trung Quốc của bà nói rằng sự can thiệp vào thỏa thuận sẽ thất bại và mối quan hệ của Trung Quốc với Honiara là một hình mẫu cho khu vực. Ngoại trưởng Vương Nghị hôm thứ Sáu nói Trung Quốc sẽ giúp các đảo quốc Thái Bình Dương phát triển kinh tế.
Fiji đang tham gia vào khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương IPEF của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Nhà Trắng cho biết vào ngày 26 tháng 5, đưa nước này trở thành quốc đảo Thái Bình Dương đầu tiên trong kế hoạch nằm trong nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm đẩy lùi ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị bắt đầu chuyến công du các quốc đảo Thái Bình Dương, bao gồm cả Fiji, khu vực đang trở thành mặt trận ngày càng căng thẳng trong cuộc cạnh tranh ảnh hưởng giữa Bắc Kinh và Washington. Ông Vương đã đến khu vực trong tuần này để tìm kiếm một thỏa thuận gồm 10 quốc gia với các quốc đảo về lĩnh vực an ninh và thương mại. Điều này khiến cho Hoa Kỳ và các đồng minh ở Thái Bình Dương lo ngại. Nhà Trắng hoan nghênh Fiji trở thành thành viên sáng lập của IPEF. Tổ chức này cho biết hiện bao gồm các quốc gia từ Đông Bắc và Đông Nam Á, Nam Á, Châu Đại Dương và quần đảo Thái Bình Dương. Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan nói trong một tuyên bố rằng, về địa lý, chúng tôi thống nhất trong cam kết hướng tới một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, cởi mở và thịnh vượng. Ông Sullivan nhấn mạnh quan điểm có giá trị của Fiji trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Với sự bổ sung của Fiji, IPEF hiện đại diện cho sự đa dạng đầy đủ của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông nói, Tổng thống Biden đã chính thức ra mắt IPEF vào đầu tuần này trong chuyến công du đầu tiên của ông với tư cách là Tổng thống tới châu Á, nơi mong muốn có thêm sự tham gia kinh tế của Hoa Kỳ. Fiji là quốc gia thứ 14 tham gia vào các cuộc đàm phán của IPEF. Khi được hỏi về việc Fiji tham gia IPEF, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói với các phóng viên ở Bắc Kinh hôm 26 tháng 5 rằng châu Á-Thái Bình Dương không nên trở thành một bàn cờ địa chính trị. Washington đã thiếu một trụ cột kinh tế trong việc tham gia vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương kể từ khi Tổng thống Donald Trump từ bỏ Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương đa quốc gia, một phần vì lo ngại vấn đề công ăn việc làm của Mỹ. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết IPEF sẽ bao gồm các thỏa thuận có thể thực thi, mặc dù các chuyên gia thương mại bày tỏ sự hoài nghi về kế hoạch này, đặc biệt là do lo ngại rằng Hoa Kỳ không có khả năng tăng cường tiếp cận thị trường.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Hôm 26 tháng 5, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tiếp đại sứ Ukraine Trần Quốc Thư, nói rằng Việt Nam sẵn sàng tham gia tái thiết đất nước đang bị chiến tranh này, đồng thời tái khẳng định lập trường của Hà Nội về việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Trang thông tin của Văn phòng Chủ tịch nước dẫn lời Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc nói khi tiếp ông Gamal Oleksandr tại Phủ Chủ tịch. Chia sẻ với những thiệt hại và mất mát to lớn mà người dân Ukraine đang trải qua, Chủ tịch nước mong muốn Ukraine sớm ổn định, trên tinh thần nhân đạo sẽ chia gắn bó giữa hai dân tộc, cũng như quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện hai nước. Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đã quyết định hỗ trợ nhân đạo 500.000 đô cho người dân Ukraine thông qua Hội Chữ Thập Đỏ và Liên Hiệp Quốc, đồng thời sẵn sàng hợp tác tham gia tái thiết Ukraine sau này. Ông Phúc nhắc lại lập trường lâu nay của Việt Nam rằng tất cả các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hiệp Quốc, bao gồm tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Truyền thông Việt Nam dẫn lời ông Phúc nói, Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng tham gia vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm cứu trợ cho người dân cũng như thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp hòa bình lâu dài trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế. Trước đó, vấn đề tham gia tái thiết Ukraine đã được giới lãnh đạo Việt Nam nêu tại Liên Hiệp Quốc hôm 16 tháng 5, khi gặp Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Amina Mohammed ở New York, Hoa Kỳ. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính nói rằng Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực cho tiến trình ngoại giao, đối thoại và đàm phán, cũng như trong tái thiết và phục hồi tại Ukraine. Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã diễn ra gần 100 ngày nhưng chưa có dấu hiệu kết thúc. Một nghiên cứu gần đây tại Kiev cho biết cuộc chiến này đã khiến Ukraine thiệt hại gần 600 tỷ đô la, với 92 tỷ đô la thiệt hại về cơ sở hạ tầng, dự ước đoán nước này cần 7 tỷ đô la tiền hỗ trợ hàng tháng để khôi phục. Trong khi nhiều nước lên án cuộc xâm lược của Nga, Việt Nam, một thân hữu cộng sản của Nga từ thời Xô Viết, nói rằng Việt Nam cũng không thiên vị hay đứng về bất kỳ một bên nào xoay quanh xung đột giữa Nga và Ukraine.
Tập đoàn công nghệ Mỹ Intel sẽ mở rộng kinh doanh đầu tư ở Việt Nam gấp nhiều lần, giám đốc điều hành của tập đoàn nói với Thủ tướng Việt Nam hôm 27 tháng 5, trang tin chính thức của Chính phủ Việt Nam tường thuật. Ông Patrick Gelsinger, giám đốc điều hành của nhà sản xuất chip bán dẫn hùng mạnh hàng đầu thế giới, có buổi tiếp kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính ở Hà Nội. Trong đó, ông Gelsinger nhận xét rằng Chính phủ Việt Nam đã làm rất tốt, giúp Intel Việt Nam có thể tiếp tục sản xuất, duy trì chuỗi cung ứng trong đại dịch COVID-19, bản tin của báo điện tử Chính phủ cho hay. Thủ tướng Phạm Minh Chính nói với giám đốc điều hành của Intel rằng ông đánh giá cao hoạt động đầu tư và sự phát triển mạnh mẽ liên tục của hãng ở Việt Nam. Ông Chính cũng đề nghị Intel hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ sinh thái số, hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái đầu tư, xây dựng trung tâm nghiên cứu để phát triển lâu dài tại Việt Nam. Vị giám đốc của Intel khẳng định trên nền tảng thành công đã đạt được, tập đoàn sẽ tiếp tục mở rộng hơn nữa hoạt động kinh doanh đầu tư tại Việt Nam với số vốn gấp nhiều lần trong giai đoạn mới, theo tường thuật của báo điện tử Chính phủ. Theo tìm hiểu của VOA, Intel có trụ sở ở bang California đã hoạt động ở Việt Nam trong hơn 15 năm và đầu tư ít nhất 1,5 tỷ đô la vào nước này trong giai đoạn từ năm 2006 đến tháng 1 năm 2021. Việc kinh doanh và đầu tư trong thời gian tới sẽ nhắm vào công nghệ cao thân thiện môi trường, giám đốc Patrick Gelsinger nói với Thủ tướng Việt Nam. Và vị giám đốc nói thêm rằng hãng cũng hướng đến tăng cường hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp Việt Nam, đạt được những thành công lớn hơn nữa, có lợi cho cả hai bên, nhất là góp phần vào quá trình chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái đầu tư tại Việt Nam. Nhận xét về Việt Nam trên bình diện rộng, ông Gelsinger cho rằng đất nước này là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư với nền kinh tế năng động, thị trường đầy tiềm năng, người dân cần cù sáng tạo và chính phủ nước chủ nhà luôn tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài, bản tin của báo điện tử Chính phủ viết. Vẫn trang tin chính thức của Chính phủ Việt Nam cho biết rằng trong buổi tiếp kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính, vị giám đốc của Intel cảm ơn và mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục có những chính sách tạo điều kiện cho Intel và các doanh nghiệp công nghệ cao làm ăn kinh doanh hiệu quả. Về đề nghị này, Thủ tướng Chính giao các bộ ngành địa phương liên quan hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Intel triển khai nhanh chóng các thủ tục theo quy định của pháp luật, báo điện tử Chính phủ tường thuật.
Tế hữu trách ở tỉnh Tuyên Quang vừa xử phạt 15 tín đồ Hờ Mông theo đạo Dương Văn Mình với tổng cộng hơn 38 năm tù giam và 285 triệu đồng tiền phạt với cáo buộc chống người thi hành công vụ và vi phạm an toàn ở nơi đông người, những cáo buộc mà gia đình bác bỏ. Hôm 24 tháng 5, một tòa án tuyên phạt ông Dương Văn Tu 4 năm tù, ông Dương Văn Lành 3 năm 9 tháng tù và ông Lý Xuân Anh 3 năm 6 tháng tù. Ngoài ra, mỗi ông bị phạt thêm 95 triệu đồng với cáo buộc theo Điều 295 Bộ Luật Hình Sự. Vi phạm an toàn ở nơi đông người vì cho rằng những người này không đi khai báo y tế và xét nghiệm COVID-19. Sau khi đưa ông Dương Văn Mình đến bệnh viện để cấp cứu và đưa thi thể ông Mình về nhà vào ngày 11 tháng 12, 2021, theo gia đình của các bị cáo. Trước đó, vào ngày 18 đến ngày 20 tháng 5, một nhóm 12 tín hữu khác, mỗi người bị tuyên phạt từ 2 đến 4 năm tù với cáo buộc chống người thi hành công vụ theo Điều 330 Bộ Luật Hình Sự khi họ ngăn cản không cho cơ quan chức năng xét nghiệm COVID-19 đối với thi thể ông Dương Văn Mình và phản đối việc đưa các nữ tín đồ tại tư gia của nhà sáng lập đạo đi xét nghiệm. Trong số 12 người này có ông Lý Văn Dũng, người công khai yêu cầu chính quyền ngưng bạo lực ngày 12 tháng 2, bị tuyên phạt 4 năm tù giam. Một thân nhân yêu cầu không nêu tên vì lý do an toàn, nói với VOA rằng ngày xét xử không được niêm yết công khai và người thân không được thông báo lịch xét xử. Họ chỉ được dự thính từ loa phát thanh truyền ra sân sau của tòa án trong các phiên xử này, nhưng chất lượng âm thanh rất kém. Các phiên tòa này diễn ra giữa lúc chính quyền Việt Nam bị tố cáo đàn áp tôn giáo và sắc tộc thiểu số. Các bị cáo này là tín đồ theo đạo Dương Văn Mình, bị nhà nước xem là tà đạo hay cho là tôn giáo bất hợp pháp và cần bị xóa bỏ từ năm 1989 đến nay. Thân nhân này đồng thời là một tín đồ đạo Dương Văn Mình, nói với VOA, xin được trích, án quá nặng, xử như vậy là hoàn toàn không đúng, phạt như vậy là quá oan. Được hỏi các bị cáo có luật sư bào chữa hay không, một thân nhân khác cũng yêu cầu không nêu danh tính, nói với VOA, xin trích, có, nhưng do chính quyền tự sắp xếp. Công an, viện kiểm sát, Tòa án Nhân dân không cho phép những luật sư mà gia đình đã thuê vào tiếp xúc bị cáo vì họ nói rằng bị cáo từ chối gặp luật sư mà gia đình đã thuê. Người này cho biết thêm, xin trích, họ lấy cái việc truy vết COVID-19 F0, F1 nhằm ngăn cản đám tang của ông Dương Văn Mình với mục đích là đàn áp tôn giáo. Trích hết. Trước đó, luật sư Nguyễn Văn Miến cho VOA biết rằng ông được người nhà của một số bị cáo trong vụ án này thuê để tham gia bào chữa tại phiên xử. Nhưng phía chính quyền nói rằng các bị cáo không có nhu cầu gặp luật sư. VOA đã liên lạc chính quyền huyện Hàm Yên và chính quyền tỉnh Tuyên Quang để tìm hiểu phản ứng của họ đối với các cáo buộc từ phía gia đình, nhưng chưa được phản hồi. Ông Dương Văn Mình, nhà sáng lập đạo có hơn 10.000 tín đồ, đa phần là người Hờ Mông từ năm 1989, qua đời vào ngày 11 tháng 12 sau căn bệnh ung thư. Khi thi thể của ông được đưa từ bệnh viện về nhà, chính quyền địa phương ở tỉnh Tuyên Quang ập đến nói rằng để chia buồn cùng gia đình và sau đó cưỡng chế tất cả những người nhà, hàng xóm và cả cái xác của ông để đi làm xét nghiệm COVID-19. Sau đó, theo các tín đồ, chính quyền đã tạm giam 46 người, trong đó có nhiều người bị đánh đập và cuối cùng có 15 người bị khởi tố.
Bộ Công an Việt Nam tổ chức hội thảo về việc ghi âm ghi hình các cuộc hỏi cung hôm 26 tháng 5. Trong đó, một nhân vật lãnh đạo ngành công an muốn sửa luật để thu hẹp hoạt động này theo tường thuật trên các trang mạng của Công an Nhân dân và Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo diễn ra ở Hà Nội của Bộ Công an mang tên nhận diện những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, nguy cơ về pháp lý trong thực tiễn triển khai công tác ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Hai tờ báo thuộc ngành công an cho hay. Chủ trì điều hành tham luận tại hội thảo là Trung tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, với những người tham gia đến từ các cục vụ của Bộ và từ công an các tỉnh thành, bao gồm Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, v.v. Một báo cáo được đưa ra tại hội thảo cho biết là Bộ Công an đã yêu cầu các nhân viên, các đơn vị ở các cấp thực thi nhất quán các quy định mới của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, trong đó có quy định về việc thực hiện ghi âm hoặc ghi hình trong hỏi cung bị can, các bản tin của Công an Nhân dân và Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Vẫn theo bản báo cáo, Công an các đơn vị địa phương bước đầu đã tổ chức triển khai việc thực hiện ghi âm hoặc ghi hình trong quá trình điều tra các vụ án. Tuy nhiên, việc triển khai ghi âm hoặc ghi hình hỏi cung các bị can vẫn chưa được triển khai thống nhất trên toàn quốc do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có lý do chưa được trang bị cơ sở vật chất. Bên cạnh đó là còn có nhiều hạn chế trong tập huấn bồi dưỡng cán bộ về những quy định trong công tác lưu trữ bảo quản và sử dụng kết quả ghi âm ghi hình trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự. Bản báo cáo tại hội thảo cho hay được Công an Nhân dân và Công an Thành phố Hồ Chí Minh trích dẫn lại. Ngoài bản báo cáo nêu trên còn có 10 tham luận nữa tại hội thảo được hai tờ báo ngành công an mô tả là góp phần nhận diện khá đầy đủ đúng đắn dưới góc độ pháp lý luận và thực tiễn áp dụng cũng như hệ quả pháp lý có thể xảy ra trong quá trình thực hiện việc ghi âm ghi hình có âm thanh. Phát biểu kết luận hội thảo, Trung tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, yêu cầu các đơn vị có liên quan tiếp tục nghiên cứu đề xuất lãnh đạo Bộ Công an báo cáo với Chính phủ Quốc hội để đề nghị sửa đổi bổ sung Bộ luật Tố tụng Hình sự theo hướng thu hẹp phạm vi thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong hỏi cung bị can theo tường thuật của hai tờ báo của ngành công an. Trung tướng Hoành cũng đề nghị các đơn vị trong ngành thường xuyên tổ chức bồi dưỡng tập huấn cho điều tra viên, cán bộ điều tra về kỹ năng liên quan đến việc thực hiện ghi âm hoặc ghi hình trong hỏi cung bị can. Cùng với đó là tổng kết về hoạt động này để nghiên cứu rút kinh nghiệm, từ đó đề xuất bổ sung lý luận về việc hỏi cung bị can có ghi âm ghi hình.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.